vị đang nghe SBS tiếng Việt.
Quốc Vinh và tạp chí Á Châu Ngày Nay xin kính chào quý vị. Cùng tham gia với chúng ta bây giờ trên đường dây là nhà báo Lưu Dân. Xin chào anh.
Vâng, xin thân chào Quốc Vinh và xin kính chào quý vị.
Theo dõi tin tức, chắc quý vị cũng đã biết tại Myanmar, tức là tên mới của Miến Điện, đã xảy ra một cuộc đảo chánh. Các quân nhân ở đó đã đảo chánh và bắt giam bà Aung San Suu Kyi. Trên thực tế là lãnh đạo của đảng cầm quyền, lãnh đạo Liên đoàn Quốc gia vì Dân chủ. Bà năm 1991 cũng đã được trao giải Nobel Hòa bình. Sau một thời gian bị giới cầm quyền, quân nhân quản thúc tại gia, chuyện đó một lần nữa lại xảy ra. Điều đó nói lên cái gì thưa anh?
Vâng, điều đó nói lên nhiều điều. Đó là cái nền dân chủ chập chững của Miến Điện đang sau 5 năm thì người ta tưởng rằng là đã đi được một cái bước dài. Nhưng mà không ngờ với cái cuộc đảo chính quân sự vào ngày 1 tháng 2 vừa qua đó thì nó kéo lại cái vạch xuất phát, tức là cái nền dân chủ ở Miến Điện. Nó mới tiến được nửa bước thì cũng đã bị kéo lùi nửa bước, nếu mà không nói là bị kéo lùi một bước nữa. Tức là các hơn 400 cái là dân biểu của quốc hội bị là giam giữ tại một cái khu nhà hành chánh ở trong quốc hội, mà trong đó có cả bà Aung San Suu Kyi nữa. Có lẽ là cũng nhắc lại thì tất cả những cái cuộc đảo chánh này nó xảy ra vào cái ngày họp đầu tiên của cái quốc hội mới, của nhiệm kỳ mới, bắt đầu từ ngày 1 tháng 12 trong một cái nhiệm kỳ 5 năm sắp tới. Và cái cuộc đảo chánh này tuy rằng là nói là cái cuộc đảo chánh quân sự, nhưng mà nó không có đổ máu, không có một cái tiếng súng nào. Mặc dù rằng là trên đường phố ở thủ đô Naypyidaw thì nó rất là vắng vẻ. Dân chúng lại đổ xô vào những cái ngân hàng để rút tiền, hoặc là đến các cái siêu thị để mà mua hàng hóa tích trữ, các cái mạng xã hội như là email hoặc là Facebook rồi vân vân đó thì đều bị cắt. Dĩ nhiên là các cái đại biểu quốc hội bị giam ở thủ đô đó thì vẫn có thể liên lạc được với thân nhân và với cái cử tri của mình, nhưng mà dường như là ít cái tin tức nào liên quan đến cái chuyện mà nơi họ bị giam giữ, hoặc là những cái mệnh lệnh hay những cái chỉ thị nào từ các cái nhóm đảo chánh được đưa ra.
Nhưng mà nguyên nhân chính dẫn đến cuộc đảo chính này là như thế nào anh? Có vẻ như là phe quân đội vẫn cảm thấy hậm hực vì kết quả bầu cử quốc hội hồi tháng 11 năm ngoái hả thưa anh? Nhưng mà có cái điểm tôi thắc mắc là thưa anh, chính quyền quân sự của Miến Điện Myanmar đã từ chức cách đây 10 năm rồi. Có nghĩa là họ cũng đã bắt đầu chấp nhận cái cuộc chơi dân chủ ra ứng cử để mà vào trong hội đồng lập pháp. Mà hiến pháp được ban hành vào năm 2008 thì đã bảo đảm là quân đội lúc nào cũng nắm quyền, phải có được 1/4 số ghế trong quốc hội, rồi thì kiểm soát 3 bộ quyền lực, nhất là nội vụ, quốc phòng và các vấn đề về biên giới. Thì đằng nào thì họ cũng được như vậy rồi, thì cho dù là trong cái kỳ bầu cử tháng 11 năm ngoái đó, cứ cho là họ mất nhiều ghế, nhưng mà cái 1/4 số ghế kia là đã ở trong tay họ đương nhiên rồi thưa anh. Vậy thì bây giờ bất mãn là bất mãn gì?
Vâng, người ta có thể nói là các 1/4 cái số ghế mà được dành riêng cho quân đội là những cái lá phiếu ở trong túi của họ rồi. Và do đó, chỉ với nhiêu đó thôi, nếu không có thêm một cái ghế nào nữa đó, thì họ vẫn có đủ cái số phiếu để mà có thể bác bỏ những cái tu chính án để mà thay đổi hiến pháp, vân vân. Nhưng mà thưa anh, thì dù thế nào đi chăng nữa, nó không có mang tính chính danh ở trong cái dư luận của dân chúng, bởi vì người ta nói là cái ghế này là ghế sắp sẵn chứ không phải là ghế do dân bầu, và vì vậy cái uy tín của quân đội trong dân chúng nó càng sa sút. Và chính vì lẽ đó họ muốn có thêm những cái ghế khác nữa ngoài cái tỷ lệ mà 1/4 để dành riêng cho họ. Nhưng mà cái kết quả bầu cử tháng 11 vừa qua đó là một cái kết quả thảm bại của quân đội, bởi vì họ ra ứng cử rất là nhiều đơn vị, cả hàng trăm đơn vị khác nhau và trên toàn quốc, nhưng mà lại thắng được có 33 ghế thôi trong số 476 ghế. Thì rõ ràng đây là một cái chiến thắng vang dội của Liên minh Quốc gia vì Dân chủ. Chúng ta có thể nói thêm rằng là với cái dân số 54 triệu, dĩ nhiên là 54 triệu không phải là 54 triệu cử tri có đủ điều kiện để mà đi bầu cử, Nhưng mà theo cái cáo buộc của bên phía quân đội đó thì nó đã có đến 8 triệu phiếu bất hợp lệ và 1 triệu 8 phiếu của những cái người thuộc các cái chủng tộc khác không được đếm. Và do đó đây là một cái con số có thể nó gây ra đảo ngược cái kết quả chung cuộc của cái cuộc bầu cử vừa rồi hồi tháng 11. Và do đó họ không công nhận cái kết quả đó.
Các tướng lãnh họ xem đó giống như là một cái nỗi nhục vậy đó, và thậm chí là còn cáo buộc rằng là có gian lận bầu cử.
Vâng, nếu mà nói quân đội thực hiện cái cuộc đảo chính không thì nó đúng nhưng mà nó chưa đủ, bởi vì nó còn nhiều cái yếu tố khác trong cái lịch sử và trong cái chính trị của Miến Điện mà chúng ta có thể là không có đủ thời giờ để mà phân tích thêm. Nhưng mà chúng ta sẽ nói thêm rằng là nó có liên quan đến cái vấn đề là ai cầm quyền, cái tỷ lệ nào hay là cái nhóm nào nắm những cái đa số tại quốc hội, cái quyền lợi và cái bổng lộc của họ là như thế nào, và nó những cái vấn yếu tố khác như là yếu tố tôn giáo và yếu tố chủng tộc vân vân. Nhưng mà ở đây chúng ta chỉ nói đến cái khía cạnh quân đội, bởi vì chúng ta biết rằng là Miến Điện là một trong những cái nước mà quân đội có những cái ảnh hưởng rất là mạnh, nếu mà không nói là quân đội kiểm soát nhà nước chứ không phải là nhà nước kiểm soát quân đội. Theo cái hiến pháp năm 2008 đó, thì chúng ta đều biết rằng là cái hiến pháp đó nó quy định là trong quân đội phải có được bảo đảm có 1/4 đại biểu trong quốc hội. Tức là những 1/4 đại biểu này nó không phải qua bầu cử mà do quân đội chỉ định, là những cái ông tướng, ông tá này, những cái quân nhân này sẽ trở thành những cái đại biểu của quốc hội. Tức là họ không phải chịu cái sự nghĩa là tín nhiệm của cái cử tri mới được vào cái cơ quan lập pháp. Nhưng mà trong cái số còn lại đó, thì như anh vừa nói đó, thì Liên minh Quốc gia vì Dân chủ của bà Aung San Suu Kyi đó chiếm được khoảng 83% của số ghế. Tức là khoảng cỡ gần 400 đại biểu, trong khi đó thì bên phía quân đội, những cái ứng cử viên gốc quân đội thì chỉ có 33 người được lọt vào thôi. Và do đó thì họ cảm thấy rằng cái làng ranh, nghĩa là cái ảnh hưởng của các cái chính trị gia dân sự đang ngày càng lấn lướt bên phe quân đội. Và nếu mà vì một cái lý do gì đó họ đạt được một cái con số 75%, tức là 3/4 cái số đại biểu của quốc hội, dân sự ở quốc hội, thì họ có thể thay đổi hiến pháp. Và khi mà họ có thể thay đổi hiến pháp đó, có nghĩa rằng là cái sự bảo đảm 1/4 đại biểu của quân đội tại quốc hội nó sẽ không còn là một cái điều chắc chắn nữa, bởi vì khi đó hiến pháp sẽ được thay đổi. Cái có lẽ là cái yếu tố thứ nhì khác thì giống như anh vừa đề cập đó, là các cái tướng lãnh quân đội, đặc biệt là những cái vị tướng mà từng đã có nhiều cái tham gia chính trường, mặc dù là ở trong bóng tối đó, họ cảm thấy bị mất mặt, họ cảm thấy bị cái uy tín của họ bị đe dọa, và họ cảm thấy là cái ảnh hưởng của họ càng ngày càng lu mờ ở trên chính trường, cho nên họ sẽ phải ra tay trước. Và cái cảm giác rằng là họ không có thể sống chung với những người dân sự này trong một cái nhiệm kỳ đến 5 năm nữa đó, thì rõ ràng đó là một cái thời gian khá dài, đặc biệt là đối với những ông tướng 3 sao, 4 sao bây giờ ở cái mức độ từ 62 đến 67 tuổi rồi. Thành ra cho nên cái thời gian họ không có để mà chờ đợi. Và dĩ nhiên là một vài tướng lãnh ở trong đó có một cái ông tướng trong bóng tối là tổng tham mưu trưởng quân đội, tức là ông Minh Ngon Sang, là cũng có cái tham vọng đã trở thành tổng thống của Miến Điện, và do đó thời gian không đứng nghiêng về bên ông. Và cái lý do để mà ông có thể nghĩa là bước ra ánh sáng trở thành tổng thống, mặc dù là trong cái thời gian lâm thời là một năm như là hứa hẹn, để trở thành một cái người lãnh đạo đất nước.
Thực sự mà nói, bầu cử tại những cái nước như Myanmar thì thực sự cái chuyện mà bầu cử gian lận ở những cái nước như vậy nó không phải là cái chuyện gì mà không thể xảy ra. Nhưng mà tôi có cái cảm giác là dường như sau cái cuộc đảo chính thì các nước đều lên án, nhất là Hoa Kỳ là lên tiếng mạnh nhất, đòi là áp dụng các biện pháp chế tài vân vân này kia. Nhưng mà Trung Quốc thì là hoàn toàn là không nói gì cả, thậm chí là còn bác luôn những cái nghị quyết phản đối cái chuyện này của Liên Hiệp Quốc nữa. Có cái yếu tố Trung Quốc trong đây không anh?
Vâng, người ta thấy rằng là cái một trong những cái phản ứng mạnh nhất từ các nhà lãnh đạo thế giới là đến từ ông Joe Biden, tổng thống của Hoa Kỳ, thì ông đe dọa sẽ trừng phạt Miến Điện bằng những cái biện pháp chế tài hoặc là phong tỏa kinh tế, giống như đã từng làm trong cái thời kỳ mà bà Aung San Suu Kyi bị giam cầm trong cái vai trò lãnh tụ đối lập. Thì nhưng mà ngày nay người ta thấy rằng là các cái biện pháp đó nó có thể nó có một cái tác dụng hạn chế mà thôi, vì các cái cường quốc khác hay là các cái nước khác nó có nhiều thứ đồ chơi hơn, và nó những cái thứ đồ chơi đó nó có thể có những cái hiệu quả mạnh mẽ hơn. Riêng đối với cái Trung Quốc chẳng hạn thì có thể người ta coi Trung Quốc như là một cái yếu tố, hay là như là một cái như là gì đó mà có thể nó quyết định cái quyết nó đưa đến cái quyết định của các tướng lãnh Miến Điện trong việc lật đổ bà Aung San Suu Kyi, cũng như là không công nhận cái quốc hội mới mà do đảng Liên minh Quốc gia vì Dân chủ cầm quyền. Chúng ta thấy rằng là trong cái thời gian vừa qua, cái uy tín cá nhân của bà Aung San Suu Kyi, năm nay bà đã 75 tuổi rồi, và bà đã từng được giải khôi nguyên Nobel Hòa Bình năm 1991, tức là đúng cách đây đúng 30 năm. Cái vị thế của bà ngày hôm nay so với cái vị thế của bà cái lúc mà bà đang còn cầm tù nó rất là khác nhau. Khi mà bà còn là lãnh tụ đối lập, bà được coi như là một cái biểu tượng tranh đấu cho nhân quyền và dân chủ, với một cái tinh thần sắt đá, với một cái ý chí nghĩa là cương quyết vô cùng. Và cũng chính vì vậy, trong những cái hoàn cảnh nghiệt ngã của Miến Điện lúc đó, họ coi bà giống như là một cái niềm hy vọng, một cái biểu tượng cho cái dân chủ của Miến Điện trong tương lai. Nhưng mà sau khi lên cầm quyền, đúng hơn là bà không thể là một cái người cầm quyền được theo hiến pháp của Miến Điện, bởi vì bà có chồng là người ngoại quốc, chồng bà là một cái giáo sư người Anh, và do đó thì theo hiến pháp của Miến Điện thì bà không thể ở trong một cái vị trí lãnh đạo quốc gia. Nhưng mà bà là một nhà lãnh đạo trong thực tế của Liên minh Quốc gia vì Dân chủ. Cái lời biện hộ của bà trong cái việc mà quân đội đàn áp những cái người chủng tộc, đặc biệt là cái những cái người Hồi giáo Rohingya hồi năm 2017 đã khiến cho thế giới thất vọng. Bởi vì bà nói là họ cho rằng là khi mà còn đối lập thì bà mạnh miệng lắm, bà can đảm lắm, nhưng mà khi mà đã có quyền lực trong tay, hoặc là khi cảm thấy cái vị trí của mình bị đe dọa đó, thì bà lại thỏa hiệp với lại những cái nhóm quân đội vân vân. Thì có thể cái lý do Trung Quốc, có thể lý do về cái sự sa sút uy tín của bà Aung San Suu Kyi trong cái công luận của quốc tế đã khiến cho các cái tướng lãnh ở Miến Điện quyết định thực hiện cái cuộc đảo chánh này.
Trung Quốc có rất nhiều dự án đầu tư ở Myanmar, kế đến là Singapore. Nhưng mà Singapore thì các dự án của họ cũng đều núp bóng của người Trung Quốc. Và Bắc Kinh đã phải cần đến Miến Điện và Pakistan, hai cái cửa ngõ chiến lược để mà ra Ấn Độ Dương cho cái kế hoạch một vành đai, một con đường. Đó có phải là cái lý do mà vì sao Trung Quốc không có lên tiếng phản đối gì cả cái cuộc đảo chánh vừa rồi của giới quân sự ở Miến Điện hả anh?
Trong cái cuộc họp khẩn cấp của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc một ngày sau khi xảy ra cái cuộc đảo chánh quân sự ở Miến Điện đó, thì cả Trung Quốc lẫn Nga, tức là hai cái thành viên thường trực của Hội đồng Bảo an, đều không biểu quyết cái việc mà lên án các cái nhóm quân sự thực hiện cuộc đảo chánh. Điều này có một ý nghĩa rất là rõ ràng, bởi vì nếu mà các cái quốc gia thành viên thường trực của Hội đồng Quốc gia của Hội đồng Bảo an đó, của Liên Hợp Quốc đó, mà không tán thành một cái gì đó, thì bất cứ cái nghị quyết nào nó cũng sẽ trở thành vô dụng mà thôi. Và người ta đã thấy cái điều đó trong cái thái độ của Nga và của Trung Quốc. Riêng các cái tướng lãnh, riêng quân đội của Miến Điện thì họ rõ ràng là họ là những cái người đã thân thuộc hoặc là đã quen thân với những ông bạn ở bên Nga, ở bên Trung Quốc nhiều lắm rồi. Từ cả thập niên nay thì quân đội Miến Điện thông qua những cái tướng lãnh thân cận với Moscow và với Bắc Kinh thì đã mua trực thăng tấn công của Nga, mua chiến hạm của Trung Quốc, rồi làm thực hiện những cái công ty viễn thông quân đội vân vân, trong đó có Viettel của Việt Nam nữa thưa anh. Thì họ là những cái người bạn lâu năm và họ biết nhau rất là rõ, và họ biết là cái sự hỗ trợ lẫn nhau trong nếu mà có những cái tình trạng chính trị nào mà cần cái sự là góp tay hoặc là cần cái sự lên tiếng của bạn bè của thân hữu. Đó là chưa nói đến những cái quyền lợi về kinh tế của cái giai cấp như là lãnh đạo đất nước, trong đó có cái việc mà mua bán vũ khí, mua bán ma túy, khai thác mỏ vân vân. Thì họ là những cái người đã quen biết nhau ở trong quân đội với nhau, ở tùy các nước với nhau. Như anh có nhắc đến vừa rồi đó là Trung Quốc và Singapore là hai nước có những cái mức đầu tư vào Miến Điện rất lớn nhất nhì. Thì dĩ nhiên Singapore cũng là một cái bao gồm những cái công ty trá hình mà có nguồn gốc từ Trung Quốc nữa. Và kế tiếp đó là chúng ta thấy là Ấn Độ, rồi Hàn Quốc và Thái Lan cũng là những cái nước mà đổ vào cái đầu tư rất là nhiều. Nhưng mà đối với Bắc Kinh thì Miến Điện chiếm một cái vai trò rất là quan trọng, bởi vì Miến Điện và Pakistan là hai cái đất nước nó có cái đường thông qua đến Ấn Độ Dương, một mắt xích rất là quan trọng trong cái kế hoạch một vành đai, một con đường của ông Tập Cận Bình. Nếu mà không có những cái đường thông thương này đó thì rõ ràng cái kế hoạch một vành đai, một con đường của Trung Quốc sẽ bị bế tắc ở ngay cái đầu mối rất là quan trọng này.
Cảm ơn nhà báo Lưu Văn rất nhiều.
Vâng, xin thân chào anh Quốc Vinh và xin kính chào quý vị.
Like, share, comment. Hãy đồng hành cùng SBS Tiếng Việt trên Facebook.